Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng thuyết của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái vào ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng 16 tháng 12 năm 2012. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thưa quý anh chị, trong niên lịch phụng vụ của Hội Thánh, Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay được gọi là Chủ nhật vui mừng hay Chủ nhật hồng trong mùa áo tím. Màu hồng được dùng trong phục vụ để diễn tả cái niềm vui đang dâng tràn nơi mỗi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hân hoan đón mừng Chúa. Vì vậy, thật là thích hợp để chúng ta suy niệm về niềm vui trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Năm nay cũng là năm đức tin, bởi thế cho nên Đức Thánh Cha Benedicto đã cho công bố cái tự sắc Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Cái cửa đức tin nó là cái cửa ngõ mở ra để cho chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, và đồng thời qua cái cửa đức tin này chúng ta cũng đến với anh chị em chúng ta. Vì thế chúng ta có được cái niềm vui. Và Đức Thánh Cha đã viết thế này: ngày nay cần có một sự dấn thân xác tín hơn nữa của giáo hội, thực hiện công cuộc tái truyền giảng tin mừng, để tái khám phá niềm vui đức tin và tìm lại sự hăng say thông truyền đức tin. Đức tin mang lại cho chúng ta niềm vui. Niềm vui của đức tin này nó không ồn ào qua những cái hoạt động giải trí như bình thường chúng ta cũng thấy người đời họ tìm vui. Thế nhưng cái niềm vui mà người tín hữu chúng ta cảm nhận đây, đó là một niềm vui nó đến từ nội tâm. Niềm vui nó đến từ cái vẻ đẹp của giáo hội, là cái vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn thánh thiện. Hãy nhìn ngắm những cụ già suốt đời lam lũ vất vả khi cầu nguyện, thì trên gương mặt khắc khổ nhăn nheo ấy nó vẫn toát lên một cái niềm vui thiêng liêng cao cả. Hãy nhìn đôi vợ chồng cùng nắm tay nhau với con cái đi đến giáo đường dâng thánh lễ vào mỗi ngày Chủ nhật. Cả gia đình nó toát lên một cái niềm vui, cái hạnh phúc mà Chúa ban cho con cái của Chúa. Hãy nhìn những em bé khi tham gia những đội dâng hoa rước kiệu. Mặc dù các em chẳng hiểu gì ý nghĩa của các lời kinh, thế nhưng tự nơi khuôn mặt của các em, chúng ta cảm nhận được một cái niềm vui hồn nhiên, thánh thiện, rạng rỡ, nó toát ra nơi các em dân hòa đó. Hãy nhìn các bạn sinh viên trẻ, trong hai ngày vừa qua, các bạn ấy đến đây tĩnh tâm. Sau những giây phút tĩnh tâm rồi, nguyên cả ngày hôm qua thứ bảy, các bạn trẻ, sinh viên, có dược sĩ, có em đang học năm thứ hai dược sĩ, có em đang học bác sĩ, kỹ sư, đủ các anh phần. Các em vào trong phòng kia, các em gói những gói quà cho người không lẽ. Và bây giờ đây các em đang chuyển tải ra xe để trưa nay mang đến Civic Center để nuôi những người vô gia cư. Các em làm với đủ cái khuôn mặt hăng say, phấn khởi, vui tươi. Cái niềm vui nó từ đâu mà nó đến? Cái niềm vui nó đến từ Chúa. Khi các em đã cấm phòng tĩnh tâm, cảm nhận được ơn lành, ân sủng của Thiên Chúa rồi, các em dấn thân bước ra ngoài xã hội, làm các việc từ thiện giúp cho những người nghèo. Các em làm với một cả tâm hồn phấn khởi đến với Chúa, chúng ta có niềm vui. Trong khi chúng ta nghĩ đến bao nhiêu các bạn trẻ ở Mỹ này, bởi vì loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, cho nên họ đang sống trong cái gì? Trong tuyệt vọng, trong bất mãn, để rồi gây đến cái việc tự tử. Mà không những tự tử thôi, mà còn bắn cho biết bao nhiêu người khác chết, như chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu vụ xảy ra trên đất Mỹ này. Và nó còn tiếp tục, chưa hết đâu, năm tắc. Tôi nhìn thấy ông Obama, ông ấy khóc, bởi vì ông ấy nghĩ rằng tối nay ông ấy về nhà, ông ôm đứa con của ông ấy. Và ông ấy nghĩ rằng là nhiều cha mẹ của 20 em đây, 20 em cha mẹ đây, tối nay về không còn được ôm lấy đứa con của mình nữa, cho nên nó mới thương cả. Thế nhưng cầu mong rằng là ông ấy biết nghĩ rằng những đứa em, những đứa trẻ đặt trong bụng mẹ đó, nếu mà ông ta không ký những cái đạo luật đó, thì biết bao nhiêu những trẻ em họ có mẹ có con để cùng sum họp. Thế nước Mỹ này có vũ khí tối tân, có hỏa tiễn, có tầm nòng, có bom nguyên tử, thế nhưng họ không bảo vệ được con gái của họ, họ không giữ an ninh được cho cái con cái của họ. Các em còn đang mê, còn đang sống đây, họ gây cả các em trong lòng của người mẹ. Tại sao? Chỉ vì hai tiếng tự do. Hai tiếng tự do của họ muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Mà bao lâu họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ còn phải chịu những đau khổ, những tàn thương nữa. Tôi nhận được một vài cái email họ nói lên cái điều đó, và việc họ chứng minh từ ngày học đường của Mỹ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi học đường, không để thánh giá trong các phòng học nữa, không cầu nguyện nữa, nhân danh tự do của con người, thì bắt đầu lúc đó tiếng súng đã vang nổ trong các học đường, và từ đó trở đi các học đường đang có những cái buổi bắn người tàn bạo trước đây không hề có. Họ đang chết vì cái gì? Chết vì chính cái tự do của mình để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Đấy là cái bi đát của con người, rất bi đát. Bao lâu con người biết mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa, con người có niềm vui, có bình an, có hạnh phúc. Bao lâu con người tẩy trừ Thiên Chúa ra, con người sẽ đau khổ. Mỗi đời sống, mỗi ơn gọi đều có những cái niềm vui, có những cái vẻ đẹp, đều phát xuất từ ân sủng của Thiên Chúa ban. Thỉnh thoảng tôi gặp những cái bạn trẻ đang muốn tìm hiểu ơn kêu gọi, các bạn đến hỏi tôi: thưa cha, điều gì trong đời sống linh mục làm cha vui nhất? Tôi thấy cái câu hỏi này thật ý nghĩa, bởi vì nó giúp cho anh em chủng sinh, những người đang đi tìm hiểu ơn kêu gọi linh mục mà họ đang muốn đeo đuổi. Nếu đời sống linh mục không có gì làm cho mình vui, thì làm sao mình có thể trung tín và thăng tiến trong ơn gọi của mình được? Đối với tôi, sau 17 năm linh mục, tôi có cảm nhận rằng sau những ngày tháng mình tích cực phục vụ trong tác vụ linh mục của mình, được đi tĩnh tâm, có thời giờ thiền tâm, suy niệm, chiêm nghiệm, cầu nguyện riêng với Chúa, mang lại cho tôi cái niềm vui, cái sự bình an và cái hạnh phúc vô cùng. Tôi đã trải qua những buổi tĩnh tâm 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Bây giờ tôi còn muốn trải qua cả tháng 30 ngày trọn vẹn gắn bó với Chúa, chắc có lẽ mình vui lắm. Đúng vậy. Thánh Phaolô trong bài đọc ngày hôm nay, bài đọc thứ hai này kêu: anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng. Có nghĩa là chúng ta vui trong Chúa, chúng ta có niềm vui trọn vẹn. Bởi vậy cho nên bài trong bài đọc phúc âm ngày hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả khuyên nhủ mọi người để có được niềm vui, thì ngoài cái việc Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện, chiêm niệm, gắn bó với Thiên Chúa, chúng ta còn phải mở lòng ra đến với anh chị em. Cho nên Thánh Gioan đã bảo thế này: đối với dân chúng, muốn được niềm vui, hãy chia sẻ cho người khác. Đối với người thu thuế, hãy thực thi đức công bằng. Đối với quân nhân, đừng hà hiếp dân chúng. Không cần phải họ phải thay đổi nghề nghiệp gì cả, mà chỉ cần sống cho lương thiện. Sống lương thiện là biết nghĩ đến người khác. Có một ông thương gia nọ, một lần kia ông ấy vào một quán ăn bên đường để ăn trưa. Khi ngồi xuống cái chiếc bàn còn trống, thì ông ấy phát hiện ra là một em bé gái độ 12 tuổi, áo quần rách nát, đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào bàn ăn và ngửa tay xin bố thí. Thấy mà con bé tái xanh, ốm yếu, có lẽ vì đói. Ông thương gia đồng lòng thương, ông tiến lại cầm lấy tay con bé, dẫn nó vào bàn để cho nó ngồi ăn. Nhưng thật bất ngờ đứa bé cương quyết nó từ chối, nó không vào, nó định muốn cứ kéo lại. Ông ấy hỏi lại nó, tại sao? Em bé nó nói lý nhí, thưa ông, cháu cảm ơn ông đã tôn trọng cháu cho cháu được ngồi ăn chung với ông, nhưng làm sao cháu có thể ăn được, đang khi cái thằng em của cháu ở ngoài kia kìa, nó đang đói, nó đang đứng, nó nhìn mấy người đi ăn nhỉ, nhìn theo tay của con bé. Ông thương gia thấy một thằng bé trai cũng gầy gòm ốm yếu, quần áo lôi thôi dơ bẩn, đang đứng bên cửa sổ đối diện, và cặp mắt nó đang nhìn chằm chằm vào một cách thèm thuồng những đồ ăn ngon ở trên bàn của 5-6 người thanh niên nam nữ đang ngồi ăn uống thoải mái, cười vui mà không hề để ý đến thằng bé nó đang đứng bên cạnh cái cửa sổ đó mà nhìn vào. Trong năm đức tin, đặc biệt để dọn lòng, dọn tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta là các quốc sĩ lista, chúng ta làm gì để có niềm vui? Chắc chắn trong những ngày này chúng ta ai cũng đi xưng tội để dọn tâm hồn cho mình trong sạch, cho Chúa hài đầu ngự đến, đúng. Nhưng xưng tội xong thì chúng ta phải làm gì? Ai cũng biết phải đền tội. Mà đền tội làm gì để đền tội? Chúng ta nghe các cha bảo về đọc ba kinh kính mừng, ba mười kinh kính mừng. Kinh kính mừng mà đền tội à? Kinh kính mừng đâu có phải để đi đền tội. Kinh kính mừng đâu có phải như là công việc để đi hốt rác. Đền tội thì phải hy sinh, đền tội thì phải hãm mình. Kinh kính mừng là kinh để vinh danh Chúa, ca ngợi Đức Mẹ để cầu nguyện. Kinh kính mừng không phải là kinh để đền tội. Thế thì tự chúng ta hiểu làm gì để đền tội? Đền tội phải hy sinh, phải hãm mình. Mỗi lần mình phạm tội như thế nào bây giờ là đền lại cái tội mình xứng đáng. Tôi thiết nghĩ chỉ có việc bạn ấy tự chịu, nó mới bù lại những cái tội của chúng ta, nó mới đền được những cái tội của chúng ta. Tội của chúng ta phạm nhiều lắm, từ bé cho đến bây giờ, bao nhiêu lỗi đến công bằng, bao nhiêu sự, chỉ có bạn ấy từ thiện mới thật sự đền những cái bù lấp lại những cái tội chúng ta đã phạm. Cho nên trong cái mùa Giáng Sinh này là cái mùa mà người ta thường hay chia sẻ, trao ban các món quà làm phúc cho những người mong lét. Nay sau thánh lễ khoảng 12 giờ ở tại Civic Center, các bạn trẻ đây cùng với một số những ông bà anh chị em trong cộng đồng, chúng ta nếu có thể được đến ngay cái Civic Center đó để chứng kiến biết bao nhiêu người anh chị em chúng ta, những người homeless vô gia cư, không có đồ ăn, không có quần áo ấm trong cái mùa đông đang lạnh lẽo trở đến đây. Trong cái tháng năm đức tin này, tại trung tâm chúng tôi cũng có cái thùng quỹ bác ái xã hội, ngày đó làm việc từ thiện, chúng ta bỏ tiền vào đấy để giúp cho những người nghèo. Khi nói đến việc từ thiện, tôi nghĩ có mấy anh chị em chia sẻ là chúng con cũng đang nghĩ quyết tâm để chia sẻ hôm nay các con rút tiền cho 20 đô la cho người nghèo hôm nay. Nhưng tự nhiên con ngồi con nghĩ là tự nhiên con thấy tin tiếc, ôi con bớt lại 20 đô chắc nhiều, con cũng bớt lại 10 đô thôi. Chúng ta làm phước thiện nhiều khi chúng ta tiếc, cũng còn tin tiếc. Cái con người của chúng ta nó là như thế đấy. Không, đối với các cô Silista, như cha Tuyến ngày có nói, ngày sắp mở khóa ở bên kia cũng có ba từ 35 tới 45 anh chị em sẽ hành khóa, của chúng ta ở đây cũng đang chuẩn bị dự khóa. Một trong những cái việc mà tôi nghĩ là chúng ta tốt nhất là món quà cho Chúa, là chúng ta đi tìm cho Chúa được những anh chị em xa Chúa lâu ngày lâu năm về với Chúa. Đừng tìm những anh chị em nào mà đang sinh hoạt, đang đạo đức sẵn ở các cộng đoàn thể rồi, có lẽ họ không cần chúng ta đâu. Cái người mà chúng ta cần là những người đang xa Chúa kìa, đưa họ về với Chúa. Cái người cô riêng, người đại hàng lắm, đạt số người gia tăng rất đông là bởi sao? Họ có một cái quyết tâm, mỗi một người công giáo phải đưa một người không công giáo vào nhập đạo. Họ quyết tâm như vậy cho nên con số người gia nhập đạo của họ tăng gấp đôi. Tôi thích nghĩ rằng với tất cả các anh chị quốc sĩ Lista này, mà mỗi một người đều rất tâm là tôi sẽ đưa về cho Chúa một linh hồn, một người dẫn về với phong trào, thì tôi nghĩ phong trào mở khóa không kịp. Mỗi một người chỉ kiếm một người thôi thì phong trào mở khóa không kịp. Đằng này cả một phong trào lớn lao của chúng ta ở cái vùng này, mỗi lần mở khóa thì thôi đi kiếm đi tìm mãi mới được 35-40 người, mà cả mấy chục ngàn người công giáo ở Cali này ở đâu? Chúng ta không tìm đi tìm kiếm, mà chúng ta cứ mời những anh chị em nào đang sống ở trong ca đoàn này, đang sinh hoạt của bác bà mẹ công giáo này, thì đang đi làm thừa tác viên thánh thể, hàng ngày họ đang đi lễ rồi. Chúng ta phải đi mời những người nào họ chưa đi lễ đây này, mời họ đến đi lễ. Đó mới là chúng ta đưa những linh hồn về với Chúa. Còn chúng ta chỉ mời những người mà hàng ngày chúng ta gặp ở trong nhà thờ thôi, phong trào càng ngày thì càng chết, bởi vì không có người mới. Cho nên điều cần mời gọi chúng ta, mỗi người chúng ta hãy tìm kiếm những người đang xa Chúa, đưa họ về với Chúa. Đó là cái điều mà phong trào mời gọi chúng ta trong cái mùa Giáng sinh này. Chúng ta cho Chúa một món quà, dẫn cho Chúa về một linh hồn. Đó là món quà chúng ta dâng cho Chúa, rất đặc có ý nghĩa. Hồi còn nhỏ, tôi có biết có một bà cô sống độc thân. Bà rất siêng năng đi đọc kinh dự lễ hàng ngày, xưng tội và coi đó như là một điều quan trọng nhất trong đời. Vì thế mà nhiều người coi bà là một người rất đạo đức. Thế nhưng có điều là bà đạo đức nhưng bà lại rất khó tánh. Con cháu dù lớn nhỏ đều cảm thấy không thích ở gần bà. Mặc dù con cháu ruột thịt của bà rất là đông và nhiều đứa nghèo khổ, nhưng trước khi bà chết, bà dùng hết cái số tiền tài sản của bà để đi xin lễ, không để lại cho đứa cháu nào một đồng bạc cả. Bà lo sợ là sau khi mình chết rồi, con cháu sẽ không có đứa nào nó xin lễ cho bà, cho nên bà phải tự lo lấy bằng cái chuyện đấy, tính toán trước để tìm ra xin lễ. Tôi tự hỏi, không biết cả cái tài sản của bà mà đem xin lễ như thế thì có thật sự là có ích lợi cho phần đối linh hồn của bà không? Chúng ta tự hỏi, tìm câu trả lời. Xét cho cùng thì bà chỉ là một con người ích kỷ. Bà chỉ nghĩ đến cái phần rối linh hồn của riêng mình mà thôi, cái hạnh phúc của mình ở đời sau mà thôi, chứ không hề yêu thương con cháu, không hề mở mắt ra nhìn những người xung quanh mình và những người thân yêu nhất của mình đây đang đau khổ mà không hề biết. Con cháu của riêng của bà mà bà còn không thương được thì bà thương ai? Làm sao bà có thương được đấng vô hình Thiên Chúa? Làm sao mà bà hành động có thể theo quan niệm sai lầm của bà? Bà nghĩ như vậy là đạo đức, như vậy là thánh thiện. Tôi nghĩ ai có thể thay đổi được cái quan niệm về đạo đức thánh thiện của bà? Ai có thể thay đổi? Hiện nay chắc chắn vẫn còn rất nhiều người khi tôi hiểu quan niệm đạo đức theo cái kiểu của bà cụ này. Và thiết thực, chúng ta cần phải quan niệm cho đúng về đạo đức và thánh thiện thì chúng ta mới thực sự trở nên đạo đức và thánh thiện đúng nghĩa được. Chúa Giêsu nói lời của Chúa: ta muốn lòng nhân chứ không phải là nghi lễ. Chúng ta đến nhà thờ nhiều lắm, chúng ta đọc kinh nhiều lắm, chúng ta dâng nghi lễ nhiều lắm, nhưng nếu chúng ta không có lòng nhân, nếu mà chúng ta không có lòng yêu thương, vô ích hết, vô lễ. Bởi thế cho nên lời Chúa trong ngày hôm nay mời gọi chúng ta, ngoài việc chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta còn phải có bổn phận và trách nhiệm làm chứng nhân của tình yêu thương, của sự bác ái cho với anh chị em chúng ta, những người xung quanh chúng ta, và đặc biệt những người nghèo, những người đau khổ trong cái mùa Giáng sinh này đang thiếu quần áo, thiếu ấm, đang thiếu đồ ăn, và đặc biệt đang thiếu tình thương. Chúng ta hãy là chứng nhân của tình thương cho Chúa. Đó chính là món quà mà tôi nghĩ chúng ta dâng cho Chúa hài lòng, được đẹp lòng Chúa nhân. Amen.
Sau đây là phần chia sẻ cảm nghiệm của ba người. Người thứ nhất là cô Lý Hương, người thứ hai là anh Thuận, và người thứ ba là Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Con xin kính chào quý cha và xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Maria Thị Kim Hương, em tham dự khóa 532. Hiện nay em thuộc Liên Nhóm Thánh Linh. Thì em là một người tin tòng, em đã vào đạo được khoảng 5 năm. Thì em cảm tạ Chúa là đã thương yêu em và đã em đã được gần gũi với tất cả các anh chị đã dẫn dắt em trong bước đường đạo đến với Chúa. Và con xin cảm tạ Thầy Chí Thánh đã dẫn dắt con và đúng và trong khóa sau khi từ trên núi trở về thì em đã thực hiện ngay ngày thứ tư của mình là đã hoạt động hăng say phục vụ trong cộng đoàn Thánh Linh, trong các hội đoàn như ca đoàn vào giờ qua Đa Minh, và em đã thường xuyên tham gia học nhóm với nhóm liên nhóm Thánh Linh, và em cũng có một nhóm nhỏ là nhóm của chị Maria, chị Kim Hà Vĩnh và chị Minh Yến. Tất cả các anh chị đã dẫn dắt em để em có thể sống đạo và dạy dỗ em, dẫn dắt em. Thì cái ngày thứ tư của em là em nghĩ rằng khi mà mình được ơn của Chúa, được Chúa đã cứu linh hồn của mình, thì mình phải đem Chúa đến với tất cả những người xung quanh của mình, và nhất là trong gia đình của mình. Thì thực sự là gia đình của em thì là ngoại đạo, ba em là ngoại đạo, tất cả anh chị em cũng chưa có vào đạo. Thì em thường xuyên nói về Chúa và khuyến khích mọi người đến nhà thờ, vì tất cả mọi người trong nhà của em trước kia không có chịu vào đạo, rất là xa rời với Chúa. Nhưng mà sau khi thì em đã nói về Chúa và thường xuyên gửi những cái hình ảnh mà em đã tham gia hoạt động trong những cái cuộc cái hoạt động trong nhà thờ về cho gia đình, và tất cả những khó khăn mà anh chị em và cha mẹ em gặp phải khó khăn ở Việt Nam, thì em khuyến khích là nên đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa và xin cảm tạ Chúa là mọi người đã nghe lời khuyên của em và đã đến nhà thờ và đã được Chúa và mẹ ban hồng ân là giải quyết rất là nhiều những khó khăn mà họ đã gặp phải. Và hiện nay thì tất cả mọi người đã hướng vào đạo. Tại Chúa. Và ba em thì hiện nay thường xuyên đi nhà thờ, hình như là mỗi ngày đi nhà thờ mỗi ngày. Em cảm tạ Chúa. Vì em đã nhận biết được rằng là Chúa đã ban cha mẹ hồng ân cho cả gia đình em và là cứu cho cả gia đình em. Đó là một hồng ân cao cả mà Chúa đã ban cho em và gia đình của em. Và ngày thứ tư của em thì em cũng thường xuyên làm thiện nguyện viên cho giờ trên ô giờ của mẹ của chị Kim Hà đây, và đã từng làm và là hiện giờ là em làm thiện nguyện viên cho hội Trương Vũ Diệp Foundation. Thì khi em xin chia sẻ một điều là khi em làm thiện nguyện viên ở ngoài đó thì em gặp được rất là nhiều những cái cảnh đời đau khổ khó khăn của rất là nhiều người đã đến cầu nguyện với cha Diệp, xin cha cầu thay nguyện giúp để dâng lên cho Chúa, và Chúa đã làm rất là nhiều phép lạ mà em đã chứng kiến tại đó qua lời cầu bầu của cha Diệp. Thì và em cũng có một nhiệm vụ là tại vì ở ngoài Trung Quốc Foundation thì cũng có rất là nhiều người ngoại đạo đến đó và tin tưởng cha Diệp, thì em phải có nhiệm vụ là em giải thích cho họ nghe là đây chỉ là một linh, đây là một vị linh mục tốt lành của Chúa, và tất cả những cái phép lạ là do Chúa ban cho chứ không phải là từ cha linh mục Trương Vũ Diệp ban cho. Thì mình phải giải thích cho họ vì họ là người ngoại đạo, và xin họ phải xin với cha Diệp cầu thay nguyện giúp thì tất cả những hồng ân đó. Và có một điều là khi mà em ở đó thì em mới cảm nhận được rằng có nhiều cảnh đời đau khổ hơn mình rất là nhiều, vì em đã trải qua rất là nhiều cuộc đau khổ mà có thể là đi đến cái chết, nhưng mà nhờ Chúa cứu em và em đã chứng kiến rất là nhiều. Và em trong một lần là cũng mới đây thôi là sinh nhật của con gái em, thì em cũng xa mẹ được 4 năm rồi thì em rất là nhớ bé. Thì trong ngày sinh nhật của bé thì em có lần chuỗi cầu nguyện, lần chuỗi lòng thương xót và cầu nguyện. Thì khi mà em lần chuỗi cầu nguyện thì em có xin Chúa là cho em được đồng tuổi với con gái của em. Thì đối với em đây là một phép lạ. Thì khi mà em đang cầu nguyện thì có một cái chị bước vào, thì chị cũng quỳ kế bên em cũng lần chuỗi, và chồng chị thì lại dẫn một người con ẵm một người con mà em bé đó bị tàn tật, bị tay chân bị co rút lại và tàn tật, tức là đau khổ không biết nói, không biết gì, tàn tật ẵm trên người và là rất là tội nghiệp. Thì tự nhiên trong đầu em đang khóc, đang cầu nguyện, đang xin với Chúa, thì khi mà em dồn qua chị và thấy chị như vậy và thấy gia đình của chị như vậy, thì em mới trong đầu của em mới cảm nhận được là cả của Chúa. Con cảm thấy là người phụ nữ này cũng là một người mẹ, và người mẹ này còn đau khổ con rất là nhiều. Con là một mẹ đau khổ nhưng mà chị còn đau khổ hơn em, hơn con, vì chị đã có một đứa con tuy là ở gần với con như vậy nhưng mà chị rất là đau khổ. Và con phải cảm tạ Chúa vì con biết rằng con của con tuy nó không có gần con nhưng mà con cũng biết được là nó rất là mạnh khỏe và nó rất là lớn, khỏe, tốt lành. Thì một ngày gần đây thì Chúa sẽ cho con gặp lại con của con. Thì em chỉ biết cảm tạ Chúa, và em còn phải biết em phải có nhiệm vụ là em phải an ủi chị và cầu nguyện cho chị. Đó. Thì tất cả những cái gì mà em cảm nhận được là tất cả những cái đó là những cái hồng ân mà Chúa đã ban cho em, và cho những cái hồng ân đó thì em phải biết, và em phải biết cầu nguyện và là cầu nguyện cho những người mà còn đau khổ hơn mình. Thì em hứa là suốt đời còn lại của em là em sẽ cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, và là sẽ cố gắng làm trong bộ phận của mình là một Kitô hữu, và đặc biệt là đem Chúa đến với tất cả mọi người trong đời sống mà mình gặp, và cho gia đình của mình, cho con của mình. Xin cảm ơn rất nhiều.
Kính chào cha, kính chào quý vị, kính chào quý anh chị. Con là Mikael Trần Văn Loan, tham dự khóa 483 cách đây hơn 4 năm. Hiện giờ con đang sinh hoạt tại Liên Nhóm Đức Mẹ Long An. Hôm nay con rất là vui được chia sẻ cảm nghiệm đời sống ngày thứ tư của con được sùng đạo, học đạo và hành đạo. Sùng đạo thì từ ngày tham dự về và cho tới bây giờ, con thấy đời sống kỹ thuật hiếu của con có sự thay đổi rất rõ rệt. Con cảm nhận là đời sống đạo thăng tiến hơn, không còn là biến hay khô khan nữa. Chẳng hạn như trước kia, mỗi lần tham dự thánh lễ là phải làm cho xong bổn phận, nhưng bây giờ con đi tham dự 2-3 thánh lễ một cuối tuần mà không thấy bị chi phối. Mà nhất là con cảm nhận được mỗi lần đi tham dự thánh lễ về có một cái niềm vui không đã không thể nào xiết được. Còn trong việc làm thì không biết từ bao giờ, mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc con cố gắng để một vài giây phút cảm ơn Chúa và mời lời Chúa để cùng làm việc với con và hướng dẫn con trong công việc làm. Và trong ngày đó con cảm thấy rất là bình an. Con học đạo ngày thứ tư của con thì rất là bình thường và đơn giản. Trước tiên con cố gắng đi học Liên Nhóm, vì Liên Nhóm là sức sống của phong trào. Vì con cảm nhận rằng qua các buổi họp của Liên Nhóm, chúng con được hỏi rất là nhiều qua những lời chia sẻ kinh nghiệm quý báu chân tình của quý anh chị trong Liên Nhóm. Rồi con có gì đi tham dự những buổi tĩnh tâm, ví dụ như mùa hè vừa rồi con có được đi dự buổi tĩnh tâm mùa vụ của Địa Phật, và qua lời thuyết giảng của cha Linh Hướng về năm này là năm đức tin, có lại được nhắc nhở là giáo hội đang mời gọi chúng ta hãy quay trở về với đời sống Kitô hữu thuần túy, là hãy sống thật với chính mình. Con nhớ cái câu rất là rõ là hãy tháo cái mặt nạ của mình ra và hãy làm những cái gì mà cản trở chúng ta đến gần Chúa. Còn hành đạo thì nãy giờ con chia sẻ là chắc là cái đó là cái hành đạo của con. Thì nhân tiện đây thì con cũng muốn mời gọi quý ông bà và anh chị em đến tham dự buổi tĩnh tâm mà giáo xứ của chúng con là Đức Mẹ Long An có tổ chức vào ngày thứ sáu từ 6 giờ tối ngày 28 tháng 12 này, với chủ đề là gia đình sống đức tin. Thì gia đình nghĩ là một lòng căn bản của xã hội, nên là sẽ do cha Linh Hướng do xét với thai của chúng con với trẻ
đấy nhờ
con xin hết.
Cảm ơn luật rất là nhiều. Nhiều công tác ở nhà thờ có vẻ là vì lòng đức kim nhường cho đó anh không chia sẻ cho hôm nay là giáo lý, là tất cả những cái công việc của ra ngoài nhà thờ giáo xứ rất là năng nổ và hăng say, nhưng mà có lòng kim nhường cho đang không có chia sẻ nhiều. Tôi xin giới thiệu đến người mà tất cả mọi người chúng ta đều biết hết. Trong những năm qua chị đã gắn bó với Đức Mẹ trong giờ của mẹ. Và mọi người chúng ta cũng 4 giờ sáng để thức dậy để nghe chị nói chuyện. Nói xin mời chị Kim Hà lên đây để có lời chia sẻ.
Xin kính chào cha, xin kính chào tất cả các anh chị em trong bình an và tình yêu của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu của mẹ Maria. Tôi được chỉ định lên đây để chia sẻ với tất cả các anh chị em về những công việc truyền bá tin mừng mà nhóm chúng tôi đã làm, và đồng thời để tưởng niệm người bạn rất thân và cũng là một sứ ngôn viên đầu tiên thiên khởi, đó là cô Bùi Nguyễn Nga, là người bạn của chúng tôi. Thì theo thể lệ tôi xin được giới thiệu, tôi là Teresa Anna Kim Hà, đi khóa 244 cách đây đúng 20 năm trên đồi Mary Good. Thì thưa cha và thưa các anh chị em, được học về 3 ngày ở Kusiyo, rồi sau đó được đi trong phong trào canh tân đặc sủng, đặc biệt là xin ơn Chúa Thánh Thần. Thì nhóm của chúng tôi đã bắt đầu chương trình Radio Giờ Của Mẹ cách đây hơn 14 năm. Tôi nghĩ đó là hoa quả của Chúa Thánh Thần và đặc biệt là của Đức Mẹ ban cho. Trong 14 năm, chúng tôi có rất nhiều chương trình phát thanh. Lúc đầu có đến 5 tiếng, 5 buổi trong một tuần. Rồi từ từ các ân nhân từ từ không còn, cho nên bây giờ chỉ còn có một giờ phát thanh. Tuy nhiên chúng tôi có một cái website tên là mẹmaria.org, tức là mẹmaria.org, tương đối nổi tiếng là vì đã có được mười mấy triệu lượt người vào ra trong suốt 14 năm này. Thì tôi cũng xin được nói, ngày trước tôi sống rất là ơ thờ với Chúa, một ngày đọc 3 kinh kính mừng. Nhưng mà đến khi được chị Long giới thiệu để đi khóa Kusiyo, tôi đã được chầu thánh thể. Và trong cái căn phòng, cái căn phòng nguyện nhỏ đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của Thầy Chí Thánh. Tôi đứng ở đâu cũng thấy Ngài. Tôi nhìn đâu, tôi làm gì, tôi cũng thấy Ngài đang đăm nhìn tôi, nhưng mà nhìn với con mắt rất là trìu mến, chứ không phải là con mắt của một quan tòa. Và tôi đã khóc rất nhiều trong thời gian chầu thánh thể ở đó. Và khi trở về tôi thấy mình như được lột xác. Và tôi cảm thấy yêu mến Chúa. Và nếu không yêu mến Chúa, không thể nào phục vụ Chúa một cách và bằng cả trái tim được. Thì trong thời gian đó chúng tôi mua một tờ phát thanh của VOV và bắt đầu làm. Thì lúc đó tôi nhớ là chỉ có chồng tôi, chị Thanh Khiết cũng là cô CEO, Nguyệt Nga và bản thân tôi là 4 người. Thì không biết máy móc thì nhờ Nguyệt Nga, là chồng của Nguyệt Nga là anh Khang đó, đã tới để set up hệ thống phát thanh và thu thanh ngay tại nhà của tôi. Cho nên Nguyệt Nga và anh Khang là những người đã mở đầu cùng với chúng tôi trong chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Hôm nay tôi muốn được chia sẻ với các anh chị em để tưởng niệm đến một người bạn rất thân thương, đó là Nguyệt Nga. Tôi nghĩ không phải Nguyệt Nga chỉ là bạn thân của tôi mà còn là bạn thân của tất cả chúng ta, là những Kusilista chân thành. Nguyệt Nga có một điểm rất là đặc biệt, và chính vì vậy cô đã chọn tên thánh của cô là Maria. Và sau khi cô đọc bộ truyện Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi, cuốn sách đó 1.000 trang, và nhóm của chúng tôi đã đọc liên lỉ trong mấy tháng trời mới xong được một bộ truyện như vậy. Và bây giờ nó nằm trên website mẹmaria.org. Nó gồm có rất nhiều giọng nói, trong đó có giọng nói của Minh Yến nữa, cũng đang ở đây. Thì sau khi đọc xong nó, Nguyệt Nga có chia sẻ với tôi là sao em thấy cuộc đời của em cũng giống chị Thánh Faustina, tức là bệnh hoạn hầu như cả đời và chịu rất nhiều đau khổ từ mọi phía. Và từ đó Nguyệt Nga lấy thêm tên thánh là Faustina. Bây giờ tên thánh của Nguyệt Nga là Maria Faustina. Có những người khi ra đi đã để lại cho mình một cái dấu ấn rất lớn. Và tôi có thể nói là Nguyệt Nga đã để lại một cái dấu ấn rất lớn trong đời sống của tôi trong 14 năm cùng làm việc với nhau. Cùng khóc, cùng cười, cùng vui, cùng buồn. Và lúc nào chúng tôi cũng sát cánh bên nhau. Thì Nguyệt Nga có một giọng nói rất là ngọt ngào và êm ái. Tinh thần của cô rất là hăng say làm việc có hiệu quả và với tất cả tấm lòng. Tính tình của cô thì là một người rất là ôn hòa, bản tính con người rất là đoan trang, thẳng thắn, có nhiều ưu tư trong cuộc sống. Và khi mà có những ưu tư đó thì hai chị em với tôi lúc mà thâu băng đó nhiều khi nói chuyện nhiều hơn là thâu nữa, tại vì có những vấn đề mình cần được nâng đỡ nhau và có những bí mật của cuộc sống mình không thể chia sẻ với những người khác, trừ những người bạn rất thân mình mới có thể chia sẻ được. Và chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho nhau, cũng như là tôi luôn luôn cầu nguyện cho nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ, vì tôi nghĩ đó là một gia đình thiêng liêng của tôi và ban biên tập của website nữa. Thì có những đêm mà chúng tôi thâu ở đài VOV lúc đầu, những đêm trời mưa và gió thì chúng tôi đứng ở ngoài để chờ nhân viên họ mở cửa để vào đó. Thì tôi nhớ lúc đó Nguyệt Nga còn đi làm ban đêm, nhưng mà Nguyệt Nga đã hy sinh đi ngược lại lên đường Jackman. Từ cái Irvine đi lên Jackman, thâu xong Nguyệt Nga lại trở ngược lại để đi làm. Đó là một điều không bao giờ than van mà rất là vui vẻ để làm. Và chị Thanh Khiết cũng những giây phút đó tôi không hiểu bây giờ chị ở đâu, mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến chị và thương chị, bởi vì những cái giây phút đầu đó đã có chị. Đời sống của chúng tôi thì có một lần năm 1999 thì thầy Tuyên là em ruột của Nguyệt Nga, thầy là thầy chồng của Francisco, và thầy bị ung thư trước khi thầy mất. thì người Nga đã chia sẻ rất nhiều với tôi về thầy Tuyên. Và tôi không thể kể lại chuyện của thầy Tuyên được vì nó dài dòng, nhưng mà đại khái là thầy bị bệnh ung thư nhưng đã tình nguyện làm một chân giả, mà chân giả đi thì nó xấu hơn, để thầy có thể quỳ chầu thánh thể, tưởng tượng một người bị ung thư và vẫn quỳ chầu thánh thể mỗi ngày. Rồi sau đó, trước khi thầy mất, thầy có một ý nguyện là mời mẹ của thầy, tức là mẹ của người Nga, để hai mẹ con trở về quê cũ ở miền Bắc để giúp đỡ cho những trẻ mồ côi, và sau đó để xây một nhà nguyện, nhà thờ. Và thầy Tuyên với tất cả tâm tình của thầy cũng như người Nga và tất cả những người trong gia đình đã xây nhà thờ, tôi nghĩ là hình như ở xứ Bùi Chu thì phải. Và cái chết của thầy Tuyên đã làm cho người Nga rất là đau buồn. Thì bây giờ cái chết của người Nga cũng làm cho tôi rất là đau buồn, bởi tôi nhìn thấy qua thầy Tuyên và người Nga, hai người đã cho tôi rất nhiều gương sáng. Có những gương sáng mà người ta chết đi rồi, mỗi lần tôi kêu mà nãy thấy tiết lặng mà tôi lại kêu lên Nguyệt Nga, mà sao chị ấy chị bắt được, chị nói sao lại kêu Nguyệt Nga, Nga mất rồi mà. Và tôi mới nhớ là tôi vẫn còn Nguyệt Nga trong tim của tôi. Tôi chỉ muốn nói với các anh chị em là cái hồi mà Nguyệt Nga làm trưởng nhóm, làm trưởng khóa một cái khóa nào đó cách đây mấy năm, tôi không nhớ khóa nào, thì tôi đi làm trợ tá bởi vì tôi thương Nguyệt Nga mà tôi muốn ở gần Nguyệt Nga. Và có những lần nữa sau đó Nguyệt Nga chở tôi với anh Vĩnh chồng tôi đi lên chìa khóa, thì luôn luôn là lặng lẽ đi vô những cái phòng mà phòng họp lớn multi-purpose đó để cầu nguyện, để tránh không có cho nhóm biết là mình đang cầu nguyện cho nhóm. Rồi người Nga đưa đi, trong khi đó người Nga rất là bệnh, chúng tôi cũng đang bệnh. Thì những giây phút mà để cầu nguyện cho nhóm và dâng những đau khổ của chính mình, bệnh tật của chính mình lên để cầu nguyện cho nhóm, những việc đó lẽ ra tôi không nên nói ra, nhưng đó là điều mà người Nga và chúng tôi thường làm với nhau, là bằng những đau khổ và bằng những sự cầu nguyện hy sinh mình dâng lên nhóm. Đừng ai biết thì tốt hơn, Chúa biết là đủ rồi. Rồi có những đêm trời mưa trời lạnh, người Nga tới với tôi đau khổ khóc, và hai chị em khóc, người Nga bảo chị đi anh Hương cầu nguyện cho em. Tôi nói được rồi, anh yên tâm đi. Những người trong nhóm cầu nguyện của mẹ luôn luôn ở trong tâm chị, của chị là một chơi liền thiên liên, chị không bao giờ quên mỗi ngày đâu. Giờ phút này người Nga đi sớm quá, mà tôi cũng chưa nói được với người Nga nhiều lời mà tôi muốn nói. Nhưng tôi chỉ muốn thương các anh chị em, tìm được một người bạn thân rất là khó, tìm được một người mà mình có thể trao tất cả những cái bí mật trong lòng mình có thể cười với họ, khóc với họ, thương họ và tha thứ cho nhau, cũng những lần giận dỗi với nhau và làm việc với nhau 14 năm không phải dễ. Tôi muốn dành những phút này để nói với người ta một câu là chị rất thương em, chị cảm ơn em vì những điều em đã đóng góp cho mẹ, cho chú và cho Cusio của mình. Tôi muốn nói với người Nga, chị muốn đi theo em, chị muốn chia sẻ với em tất cả những nỗi đau của cuộc đời, những niềm vui làm con chú, những nỗi lo âu của người mẹ và những niềm hạnh phúc mà chúng ta khó với nhau trong suốt một cuộc đời. Và tôi xin được kết thúc ở đây, bởi vì có nói thì cũng không nói được đủ. Ngó lên đèn tắt sao mờ, muốn tìm chi kỷ bây giờ còn đâu. Tôi còn xin cảm ơn các cha.
Cảm ơn những lời chia sẻ của chị Kim Hà. Có lẽ nỗi mất mát của chị cũng là mất mát của riêng tôi và tất cả mọi người chúng ta trong này. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria Fortuna Nguyệt Nga sớm được hồi hướng nhà Thiên Chúa.
Ta thấy ông xúc động, ông lau nước mắt, nhưng tôi nghĩ có 20 em ông ấy nhìn thấy chết đó ông lau nước mắt, mà trong khi đó tay ông ấy ký đạo luật hàng triệu em bị giết chết bởi chính bàn tay của ông. Cầu xin cho ông ấy được khóc khi biết rằng ông ấy thò tay ký những đạo luật giết hàng triệu người, triệu baby, chứ không phải là chỉ 20 em baby này đâu. Chính những người đã phá thai đang làm mồi cho những các em thiếu nhi này, nó bắn các em nhỏ. Đó là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn hơn nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Mỹ này muốn được cái niềm vui hay có niềm tin. Chính niềm tin, đức tin vào Thiên Chúa mang lại cho chúng ta niềm vui, chứ không phải của cải vật chất danh vọng thế gian này mang lại cho chúng ta niềm vui đâu. và để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối và tội lỗi của chúng. Chúng ta cũng dâng lễ thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các linh hồn của Silista Maria Costina từ miền Nga.